Chúng ta sẽ đi vào các cái bản kinh trong cái năm mới, và cái thời gian đã đi qua. Hôm nay thì năm Bính Tuất và đã bước vào tháng 2 âm lịch, là coi như một cái mùa xuân đã đi qua. Và ở nước Úc thì chúng ta đang tuần tự sẽ đi vào mùa thu. Và cái phần mà trong những cái bài giảng kinh sẽ có những cái nội dung mà tương đối nó liên tục để các Phật tử có thể tiện vừa học và để dễ nhớ. Lần trước thì chúng ta đã học cái bài kinh nói về cái kinh gọi là kinh Bần Cùng, tức là nói đến cái sự nghĩa là bần cùng hạ liệt, cái người mà thiếu nợ, và ngoại trừ những cái nợ ở thế gian, những cái nợ mà chúng ta phải có về tiền bạc tài sản, thì chúng ta còn phải thiếu về nghĩa là những cái người, nghĩa là có những cái món nợ mà nó đi về vấn đề nghĩa là sự tu hành, về vấn đề mà nghiệp báo. Nếu mà chúng ta không có trả và chúng ta không có làm tròn cái sứ mạng thì chúng ta cũng là những người nghĩa là cái bần cùng, những người nghĩa là thiếu nợ, chứ không có nghĩa là khi mà chúng ta giàu có, chúng ta có tài sản đầy đủ là chúng ta gọi là người giàu có. Cái chữ bần cùng như kỳ trước chúng ta đã học thì các Phật tử rằng Đức Phật nói rằng nếu một cái người mà có đầy đủ gia sản, có đầy đủ tiền bạc, có đầy đủ nghĩa là vật chất và có luôn cả đầy đủ sắc đẹp, nhưng mà thiếu đi cái trí tuệ, thiếu đi cái nghĩa là cái lòng khoan dung, cái sự từ bi, cái sự tha thứ, thì người đó cũng là cái người nghèo nàn, bần cùng, mà người đó cũng là người thiếu nợ. Chứ không phải đợi chi là những người mà phải vay ngân hàng nghĩa là bao nhiêu, nghĩa là cái nợ mà mình vay của ngân hàng thì cái nợ đó nó không phải là, nó chỉ là những con số và chúng ta có thể trả được. Nhưng mà cái nợ mà gọi là cái phần mà là thiếu đi cái lòng tự tin, mất đi cái nghĩa là cái tính nghĩa là bao dung, cái sự nghĩa là từ bi hay là nhẫn nhục, tất cả những cái đó nó là một nợ, món nợ khác cho những người tu tập. Hôm nay chúng ta sẽ học qua một cái bài kinh tên là bài kinh nghĩa là quán gia, hay mình cũng nói là quan gia. Thì cái chữ quan gia mà chúng ta thường được nghe gọi là quan gia nghiệp báo á, thì quan gia ở đây không có nghĩa là, trong bài kinh này đặt ra chữ quan gia không nghĩa là giữa mình với một đối tượng. Điều khi là kể cả mà các Phật tử mà chúng ta thường nghe nói hai vợ chồng mà rồi gặp nhau rồi cái không có thuận, cũng nói là giống như là quan gia vậy đó. Tôi với ổng cũng là quan gia, bây giờ nghĩa là ở thì không yên mà bỏ thì không được. Cứ lôi kéo vậy, mà lôi kéo không phải một năm mà lôi kéo tới 40 năm vậy đó, thì mình cũng coi như đó là quan gia. Thấy không? Vì dĩ nhiên là trong quan gia nó có cái từ là nghiệp báo. Vì cái quan gia nó phải nghĩa là nó phải trả vay, và nó cũng đồng thời nghĩa là nó định nghĩa cho một cái phần mình phải trả cái báo đó, tức là cái báo chướng mà mình phải chịu. Cho nên mình mới gọi là quan gia. Nhưng mà ở đây trong cái bài kinh này Đức Phật nói về cái từ quan gia để cho chúng ta thấy cái quan gia là một phần nghĩa là tự chúng ta tạo ra, và nó là một phần trong cái phẩm chất, trong cái phẩm hạnh của mình. Cho nên nếu mình muốn chấm dứt cái sự quan gia này, mình muốn chấm dứt cái phẩm hạnh này đó, thì mình phải nghĩa là điều phục ở chính mình. Nó liên hệ đến cái phần chính là của tham và của sân. Vì quan gia là cái gì mà nó đi theo suốt mình đời này qua đời khác, cho nên mình nói rằng là quan gia nghiệp chướng không chừa. Nó là giống như là tham sân nghiệp chướng không chừa, có nghĩa là quan gia nghiệp chướng không chừa, thì bo mà giữ tương dư ít gì. Nếu mà mình có giữ tương dư mình ăn chay này cho ngon lành, nhưng mà mình còn tham còn sân thì đó cũng là quan gia. Và nó sẽ theo mình trong đời này và đời khác, bởi vì khi mà chúng ta nằm xuống á, thì cái phần hiện hành á, mình gọi là cái phần hiện hành là gì? Là cái phần của tứ đại của mình á, nó có thể từ bỏ, nó có thể là rã ra hết, nhưng mà còn một cái phần á, nó sẽ không có bỏ chúng ta, mà nó sẽ đi theo chúng ta theo trên những hành nghiệp khác. Đó là gì? Đó là nghiệp, đó là chủng tử. thì chính cái phần mình gọi là cái phần tham ái hoặc là tham sân si, nó là chủng tử đó, thì nó sẽ đi theo chúng ta. Và khi theo chúng ta, nó sẽ tạo cho một cái hiện hành mới, tức là tạo một cái hạt giống mới ở trong một cái đời khác. Cho nên bây giờ Đức Phật nói rằng, nếu mà mình muốn dứt trừ cái quan gia này, tức là muốn dứt trừ cái quan gia nghiệp chướng này, thì không có nghĩa là mình từ chối ai đó. Mình không có phải là mình nói rằng, tôi với bà ráng đời này là chấm dứt quan gia, đừng có theo tôi nữa. Hay là nói rằng là ráng với ông đời này thôi, đừng sao, đừng kiếm tôi nữa, tức là hết quan gia. Không phải như vậy. Chữ quan gia ở trong bài kinh này để cho chúng ta thấy rằng, chính cái phần bản chất cuộc sống của chúng ta, gìn giữ cái tâm tham chấp của sân nhuế hay gọi là tham lam, cái đó là quan gia. Và làm thế nào để từ đó, thì cái đó, đây là một cái biểu tượng rất là khó. Bởi vì khi nào mà một người đã đoạn từ tham, đoạn từ sân, đoạn từ si, là người đó dứt hẳn quan gia. Giống như mình gọi là một cái người đó là cắt ái ly gia, cái người mà gọi là xuất gia, thì người đó phải đoạn được những cái phần chính. Cắt nghĩa là tam giới chi gia, rồi cắt phiền não chi gia, rồi nghĩa là mình phải cắt nhiều cái vấn đề, nhưng mà chính những cái phiền não của tham ái, cái đó mới chính là quan gia. Chữ gia cũng còn nghĩa là nhà, là nghĩa là một cái sự, nghĩa là cái bằng kết tụ, là một cái sự nghĩa là cái bằng gìn giữ, nhưng mà nghĩa là một cái quan nghiệp mà mình phải chấp nhận nó. Và như vậy chúng ta thấy rằng nghĩa là muốn từ bỏ nó, con người phải có những cái thái độ về mặt nghĩa là trí tuệ rất là cao, cũng đồng nghĩa là sự tu tập rất là chín chắn, mới có thể nhận thức được từng phần của nó mà cắt bỏ từng sợi quan gia. Chứ ở đây không, quan gia không có nghĩa là một người nào đó, mà trong từ này không có nghĩa là mình ghét ai đó và mình hận ai đó, rồi cái người nào họ cứ theo mình, họ cứ nghĩa là làm phiền mình hoài, mình nói rằng nghĩa là tôi với người này chắc là quan gia nghiệp báo gì, họ cứ theo tôi, họ làm não hại hoài. Nhưng mà thật ra trong cái gốc rễ của sự não hại đó không phải là họ theo mình, nhưng mà một phần do cái nhân và cái quả của quá khứ nó đi đôi, nó kéo liền cho đến hiện tại để mình kết tụ gặp người đó. Và khi mình gặp người đó, mình khởi lên một cái phần nghĩa là tham ái, nghĩa là một cái phần thương yêu, thì đó cũng là quan gia. Và nếu mà mình gặp người đó, mình nghĩa là trở thành ghét và giận người đó, cũng là một cái quan gia. Thì như vậy cái phần mà khởi lên của thương yêu, khởi lên phần của ghét giận, là nó ở ngay bản chất của mình. Và chính Đức Phật muốn nói trong bài kinh này là nếu muốn tận trừ được quan gia, thì người ta phải tiêu diệt được tham sân si hay là tham ái ở ngay trong bản chất của người, của chính mình, chứ không phải là đối tượng. Đây là điều mà các Phật tử